Tác phẩm: Nhà nông cần biết. Nhiều tác giả: Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc Ấn Hành năm 2005. Người đọc: Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Với tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, cùng với sự gia tăng dân số cao, thì việc chuyển dần một phần đất nông nghiệp sang các mục đích khác với đời sống là điều tất yếu. Mặt khác, dân số tăng nhanh dẫn đến nhu cầu về lương thực, thực phẩm cũng tăng theo. Do đó, việc nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, nông nghiệp đến bà con nông dân đang là yêu cầu rất cấp thiết. Đó cũng là cách duy nhất để nâng cao hiệu quả canh tác, cũng như đảm bảo chiến lược an ninh lương thực của nước ta trong tương lai. Với mục đích đó, chúng tôi tiến hành biên soạn tập tài liệu này nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về cây trồng, vật nuôi để bà con tham khảo và thực hiện. Do trình độ và các yếu tố khách quan nên không tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc. Các tác giả. Khoai tây. 1. Giá trị dinh dưỡng và ý nghĩa kinh tế. Khoai tây là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Trong củ khoai chứa rất nhiều tinh bột và các chất dinh dưỡng quan trọng khác như protein, đường, lipid và các loại muối khoáng như kali, canxi. Sự có mặt của nhiều loại axit amin tự do đã làm tăng giá trị dinh dưỡng của khoai tây. Trong 100 gram khoai tây luộc, cung cấp ít nhất 5% nhu cầu về protein, 3% năng lượng, 7-12% sắt, 10% vitamin B6 và 50% nhu cầu vitamin C cho mỗi người một ngày. Trên thế giới có khoảng 100 nước trồng khoai tây. Theo AFO, diện tích trồng cà chua trên thế giới năm 1995 là 22 triệu hecta, sản lượng là 265 triệu tấn. Ở nước ta, khoai tây là cây vụ đông quan trọng trong công thức luân canh lúa xuân, lúa mùa sớm, khoai tây. Khoai tây là cây có thời gian sinh trưởng ngắn, cho năng suất cao, là cây thực phẩm quan trọng. Đặc biệt khi lúa xuân ra đời, thay thế cho lúa chim, thì diện tích trồng khoai tây ở nước ta tăng vọt, có lúc tới 102.000 hectare. Khoai tây là cây góp phần cải tạo đất. Đất trồng khoai tây tơi xốp, thân, lá khoai tây là nguồn phân xanh làm tăng dinh dưỡng cho đất. Nguồn gốc. Khoai tây có nguồn gốc ở vùng núi cao Ande thuộc Latinicanaga, Nam Mỹ. Trong quá trình thuần hóa khoai tây được lan rộng khắp vùng núi Ande, thế kỷ 16, người Tây Ban Nha chinh phục châu Mỹ. Nông dân đã trồng khoai tây dọc các sườn núi. Từ Tây Ban Nha, khoai tây được lan truyền khắp châu Âu. Ở Việt Nam, khoai tây được trồng từ năm 1890 do người Pháp mang đến. Năm 1901, khoai tây được trồng ở Tú Sơn, Hải Phòng. Năm 1907, khoai tây được đưa đến Trà Lĩnh, Cao Bằng. Và năm 1917, khoai tây được trồng ở Thường Tín, Hà Tây. Năm 1960, diện tích trồng khoai tây là 3.000 hecta, thì đến năm 1971 là 8.000 hecta và năm 1991 là 40.000 hecta. Khoai tây thuộc họ cà, có đặc điểm là thân mập to, lóng ngắn, số thân mỗi khóm 3 hoặc nhiều hơn. Lá to có 3 đến 5 đôi lá chét. Hoa 5 cánh dạng hình bánh xe, đỉnh cánh hoa nhọn, hoa màu trắng hoặc phớt tím. Nhị đợt thường bất thụ. 3. Đặc điểm. Khoai tây thuộc họ cà, là cây hàng năm, thân thảo. Khoai tây trồng chủ yếu bằng củ giống, trồng bằng phương pháp vô tính. Cũng có thể trồng khoai tây từ hạt, để giống bằng phương pháp hữu tính, nhưng ít phổ biến. Tổng thời gian sinh trưởng của khoai tây được tính từ khi trồng củ hoặc cây non đến khi thu hoạch. Rễ. Khoai tây mọc từ hạt, có rễ chính và rễ chùm. Khoai tây trồng từ củ giống chỉ phát triển rễ chùm. Khi mắt củ bắt đầu nảy mầm, phần gốc rễ mầm cũng xuất hiện những chấm nhỏ, chính là mầm móng của rễ. Rễ liên tục xuất hiện suốt cả quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Rễ xuất hiện tập trung sau trồng 25 đến 30 ngày. Ở các thân ngầm dưới mặt đất, còn gọi là tia củ, cũng có khả năng ra rễ, nhưng rễ ngắn và ít phân nhánh. Các loại rễ khoai tây đều tham gia vào quá trình hấp thu nước và các chất dinh dưỡng để nuôi cây và thân củ. Bộ rễ phân bố chủ yếu ở trên tầng đất cày từ 0 đến 40cm. Tuy nhiên, mức độ phát triển của bộ rễ còn phụ thuộc vào các yếu tố như kỹ thuật làm đất, tính chất vật lý của đất, độ ẩm, giống và các yếu tố ngoại cảnh khác. Nghiên cứu bộ rễ nhằm mục đích chọn đất thích hợp, tạo tầng đất canh tác dày và liên quan tới kỹ thuật xới, vun đất cho khoai. Thân. Thân khoai tây gồm hai phần, phần thân trên mặt đất và phần thân dưới mặt đất. Phần trên mặt đất, mầm đỉnh mọc trong thời gian bảo quản tại kho. Sau khi trồng được 7 đến 10 ngày, mầm từ củ giống vươn dài lên khỏi mặt đất và phát triển thành thân chính, mang lá. Cả thân lá khoai tây đều tham gia quá trình quang hợp. Thân trên mặt đất thường mọc thẳng đứng hay dích dắt giữa các đốt có dạng tròn hoặc 3 đến 5 cạnh. Trên thân có lông tơ cứng, khi già lông rụng. Lớp tế bào nằm sát biểu bì của thân có màu tím hoặc hồng. Chiều cao thân thể hiện đặc trưng hình thái của giống, thay đổi từ 30 đến 150cm. Trung bình có 2 đến 8 thân khóm. Có giống nhiều hơn. Sự phân cành của thân xác định hình dạng của khóm. Sự thay đổi về chiều cao thân, số thân trên khóm, màu sắc phụ thuộc vào các yếu tố giống, thời tiết, mật độ, điều kiện trồng trọt, vân vân. Phần thân dưới mặt đất, củ khoai tây thực chất là do sự phình to và rút ngắn của tia củ. Thân ngầm hay thân còn gọi là thân địa sinh, bởi thân phát triển trong điều kiện bóng tối. Về cấu tạo và hình thái cho thấy, củ khoai tây hoàn toàn giống như cấu tạo của một thân. Các mắt củ là vết tích của những gốc cuốn lá. Mắt củ hình thành trong điều kiện bóng tối. Mỗi mắt thường có 2 đến 3 mầm củ và thường tập trung nhiều nhất trên đỉnh củ, tương ứng với các đốt phần ngọn của thân. Giữa giai đoạn sinh trưởng, thân lá tích lũy dinh dưỡng vào củ. Mối quan hệ giữa các bộ phận trên và dưới mặt đất có quan hệ chặt chẽ với nhau. Lá. Lá hình thành và hoàn thiện theo sự tăng trưởng của cây. Đầu tiên là các lá nguyên đơn, dần dần hình thành lá kép, lẻ, chưa hoàn chỉnh, và cuối cùng là các lá hoàn chỉnh. Số lượng, kích thước và sự sắp xếp của các lá trên thân thể hiện đặc điểm của giống và quyết định độ thoáng cũng như khả năng hấp thu ánh sáng của mỗi lá và mỗi bộ lá. Các lá ở tầng giữa có khả năng quang hợp mạnh nhất. Góc độ giữa lá và thân lớn, lá gần như song song với mặt đất. Khi diện tích che phủ đạt từ 38.000 đến 40.000 m2 trên 1 hecta, khả năng quang hợp là lớn nhất, tiềm năng năng suất cao nhất. Do đó, nếu diện tích lá giảm đi một nửa, năng suất giảm tối thiểu 30%. Hoa, quả, hạt. Hoa khoai tây là loại hoa tự thụ phấn, đạt phấn hoa thường bất thụ, do vậy tỷ lệ đậu quả thấp. Quả là loại quả mọng, hình tròn hoặc trái xoan, màu xanh lục, có 2 đến 3 noãn, tạo 2 đến 3 ngăn chứa hạt rất nhỏ. Hạt dạng tròn dẹt, màu xanh đen, trọng lượng 1.000 hạt là 0,5 gram. Hạt có thời gian ngủ nghỉ dài như củ giống. 4. Các giống khoai tây. Giống thường tính, giống địa phương. Thời gian sinh trưởng từ 90 đến 100 ngày, thân nhỏ, chiều cao cây từ 30 đến 50 cm. Số thân trên khóm 3 đến 7, phiến lá nhỏ, thường không ra hoa ở vùng đồng bằng, dạng củ, tròn dẹt hoặc tròn dài. Vỏ và thịt củ có màu vàng, mắt sâu trung bình có 7 đến 8 mắt trên củ, là giống chịu được mốc sương và virus khá. Là giống cần nhiều phân bón đặc biệt là phân chuồng hoai mục. Khối lượng củ lớn đạt 11 đến 13 tấn trên hecta. Năng suất cao nhất có thể đạt 20 tấn trên hecta. Tỷ lệ củ xuất khẩu là 15 đến 20%. Akershagen, giống của Pháp. Thời gian sinh trưởng từ 95 đến 100 ngày. Thân to, mập. Phiến lá to và dày, màu xanh đậm. Số thân trên khóm trung bình là 2 đến 4. Thường không ra hoa ở đồng bằng. Dạng củ tròn dẹt hoặc tròn dài. Vỏ và thịt củ màu vàng. Mắt sâu trung bình có 7 đến 8 mắt trên củ. Ưa phân bón. Khối lượng củ lớn 80 đến 110 gram. Chống chịu bệnh virus yếu. Năng suất trung bình đạt 13 đến 16 tấn trên hecta. Năng suất cao nhất từ 20 đến 23 tấn trên hecta. Tỷ lệ xuất khẩu đạt 30 đến 35%. Mariella, Việt Đức 2. Thời gian sinh trưởng 90 đến 93 ngày. Thân to, mập. Phiến lá to và dày, màu xanh đậm. Số thân trên khóm trung bình từ 2 đến 4. Thường ra hoa ở đồng bằng. Dạng củ tròn bầu, vỏ và thịt củ màu vàng. Khối lượng củ lớn 60 đến 120 gram. Mắt củ nông, chống chịu với bệnh héo xanh kém ở vụ xuân. Năng suất trung bình đạt 13 đến 17 tấn trên hecta. Năng suất cao nhất đạt 20 đến 23 tấn trên hecta. Tỷ lệ xuất khẩu 40 đến 50%. Lipsy, Cộng hòa Dân chủ Đức. Thời gian sinh trưởng 90 ngày, thân to trung bình, phần gốc thân có màu tím, chiều cao thân cây từ 35 đến 70 cm. Số thân trên khóm từ 2 đến 5. Phiến lá màu xanh đậm, dạng củ tròn bầu. Vỏ và thịt củ màu vàng. Mắt sâu trung bình. Khi mọc mầm có màu tím hồng. Khối lượng trung bình củ 40-80 gram. Khối lượng củ lớn 100-120 gram. Năng suất trung bình 13-15 tấn trên hecta. Năng suất cao nhất 20-22 tấn trên hecta. Tỷ lệ xuất khẩu 40-45%. Diamant, Hà Lan. Thời gian sinh trưởng 90 đến 100 ngày. Thân to mập. Trung bình có 2 đến 5 thân trên khóm. Chiều cao cây 35 đến 70 cm. Lá dày to và xanh đậm. Dạng củ tròn bầu, mắt củ nông, ưa phân bón. Thịt, vỏ, củ màu vàng. Khối lượng trung bình củ 80 đến 150 gram. Chống chịu bệnh héo vụ xuân kém. Năng suất trung bình 13 đến 16 tấn trên hecta. Năng suất cao nhất 20 đến 23 tấn trên hecta. Tỷ lệ xuất khẩu 40 đến 45%. Nicola, Hà Lan. Thời gian sinh trưởng 90 đến 100 ngày. Thân to mập. Trung bình có 2 đến 5 thân trên khóm. Chiều cao cây 35 đến 70 cm. Lá dày to và xanh đậm, dạng củ tròn, bầu mắt củ nông, ưa phân bón, vỏ và thịt củ màu vàng. Khối lượng trung bình củ 80 đến 150 gram, chống chịu bệnh héo vụ xuân kém. Năng suất trung bình 13 đến 15 tấn trên hecta. Năng suất cao nhất 18 đến 20 tấn trên hecta. Tỷ lệ xuất khẩu 35 đến 40%. CV386, chọn lọc từ các giống của CAP. Thời gian sinh trưởng 105 đến 110 ngày. Thân to và cao. Trung bình 45 đến 70 cm. Trung bình có 3 đến 7 thân. Gốc thân to và tía. Phiến lá to và dày. có khả năng ra hoa quả trong vụ xuân ở vùng đồng bằng sông Hồng. Dáng củ tròn dẹt và dài, vỏ và thịt củ màu vàng, mắt sâu trung bình. Mầm lá có màu hồng, số lượng củ trên khóm nhiều, do đó khối lượng củ nhỏ 30-70 gram, là giống chịu nhiệt tốt, năng suất bình quân từ 13-16 tấn trên hecta. Năng suất cao có thể đạt 18-22 tấn trên hecta, thích hợp cho chăn nuôi và chế biến tinh bột. Y1035 CIB. Thời gian sinh trưởng 90-95 ngày, thân cao mập, có tia đỏ, trung bình 2-5 thân trên khóm. Phiến lá to và dày, có khả năng ra hoa quả trong vụ xuân ở vùng đồng bằng sông Hồng. Dáng củ tròn bầu, vỏ củ màu hồng và thịt củ màu vàng. Mắt sâu, mầm lá có màu tím đỏ. Khối lượng củ lớn, 100-150 gram. Trung bình 40-70 gram, là giống chịu nhiệt tốt, ít nhiễm bệnh. Năng suất bình quân từ 13-15 tấn trên hecta. Năng suất cao có thể đạt 18-22 tấn trên hecta. Thích hợp cho chế biến tinh bột. L17 CIB. Thời gian sinh trưởng 80-85 ngày. Thân cao mập. Trung bình 2-5 thân trên khóm. Phiến lá to và dày, màu xanh đậm. Dáng củ tròn bầu. Vỏ và thịt củ màu vàng. Khối lượng trung bình 40-70 gram. Là giống chịu nhiệt tốt. Thích hợp trồng vụ sớm. Năng suất bình quân từ 14-16 tấn trên hecta. Hồng Hà 7. Sinh trưởng rất khỏe. Ít nhiễm bệnh móc xương và các bệnh khác. Củ tròn. Mắt hơi sâu. Vỏ và ruột củ vàng. Chất lượng khá. Năng suất đời đầu từ 12-15 tấn trên hecta. Năng suất cao nhất từ 20-23 tấn trên hecta. Tỷ lệ củ thương phẩm 50-60%. Giống khoai tây KT2. Giống KT2 có thời gian sinh trưởng ngắn, 75-80 ngày, chín sớm hơn các giống khác đang trồng, phổ biến trong sản xuất từ 10-15 ngày. Sau trồng 55-60 ngày, KT2 có thể đạt 15-17 tấn củ trên 1 hecta. Dạng củ dẹp hình tròn elip, vỏ củ màu vàng, đậm, ruột củ màu vàng, mắt củ nông, tỷ lệ củ to cao, mức độ nhiễm bệnh virus chậm, khả năng chống chịu mốc xương khá. Tỷ lệ thối trong bảo quản thấp. Giống khoai tây Saneta. Saneta là giống nhập từ Đức, do Trung tâm Giống Cây Trồng Trung ương khảo nghiệm từ năm 1987 và được phép khu vực hóa từ tháng 10 năm 1990. Thân cao to, lá màu xanh, tia củ hơi dài, củ tròn dẹt, vỏ củ dày, mắt củ nông. Số củ trên khóm tương đối nhiều, mầm to khỏe, thân màu xanh, số mầm, củ tương đối nhiều, thời gian ngủ nghỉ dài 5 tháng. Thời gian sinh trưởng từ 90 đến 110 ngày, tùy theo thời vụ, chống chịu bệnh móc xương và virus tương đối tốt, chống chịu vi khuẩn trung bình, giống chậm thoái hóa, chịu rét khá, kém chịu hạn và nóng, năng suất trung bình 16-18 tấn trên hecta. Giống khoai tây Rasan. Giống của Đức nhập từ vụ xuân 1995, do Trung tâm Giống Cây Trồng Trung ương khảo nghiệm, đã được khu vực hóa. Sinh trưởng khỏe, thân cao, củ dạng trái xoan, vỏ hồng nhạt, ruột vàng, mắt rất nông, ăn ngon, năng suất đạt trên 30 tấn trên hecta. Giống khoai tây hạt lai Hồng Hà 2 và Hồng Hà 7. Nguồn gốc là giống của Ấn Độ được chọn ra từ hàng chục tổ hợp khoai tây hạt lai của Trung tâm Khoai tây Quốc tế, CIP. Hồng Hà 2 có tên gốc là HPS2/67. Hồng Hà 7 là HPS7/67, đã được công nhận là tiến bộ kỹ thuật từ tháng 1 năm 1998. Hồng Hà 2 sinh trưởng khỏe, ít nhiễm bệnh móc xương và các bệnh khác. Hũ tròn, mắt hơi sâu, vỏ và ruột củ màu vàng, độ đồng đều trên 80%, ăn ngon. Năng suất đời rê không từ 11 đến 15 tấn trên hecta. Năng suất đời rê một từ 20 đến 23 tấn trên hecta. Tỷ lệ củ thương phẩm 60 đến 70%. Thời gian sinh trưởng 85 đến 90 ngày. 5. Các thời kỳ sinh trưởng chủ yếu của khoai tây. Thời kỳ ngủ nghỉ. Quá trình ngủ nghỉ của khoai tây bắt đầu từ khi củ bước vào giai đoạn chính sinh lý. Lúc này, thân lá trên mặt đất có hiện tượng vàng úa tự nhiên. Nhiều nhà khoa học cho rằng, vào cuối thời kỳ chính sinh lý của khoai tây mới thu hoạch, thường không nảy mầm, ngay cả khi để trong điều kiện thích hợp. Hiện tượng này được coi như là nghỉ ở củ khoai tây. Nguyên nhân của hiện tượng ngủ nghỉ là ở cuối thời kỳ chính của củ, lớp vỏ củ hình thành tầng đựng bao quanh củ, gây cản trở đến khả năng hút nước, oxy vào củ, làm quá trình biến đổi lý hóa học bên trong khó thực hiện được. Mặt khác, lúc này trong củ xuất hiện chất ức chế, axit abscisic, làm cho khoai tây không thể nảy mầm. Thời kỳ ngủ nghỉ của khoai tây thường từ 2 đến 4 tháng, cá biệt cũng có giống kéo dài đến 6 tháng. Khoai tây thu hoạch non, chín chưa thành thục, có giai đoạn ngủ nghỉ kéo dài hơn. Trong điều kiện lạnh, ẩm, có xu hướng ngủ nghỉ dài hơn trong điều kiện khô và ấm. Bảo quản ở nhiệt độ cao cũng làm tăng quá trình chín và thời gian nghỉ. Thời gian ngủ nghỉ phụ thuộc chủ yếu vào giống. Thời kỳ nảy mầm. Trong quá trình ngủ nghỉ, thực chất vẫn có quá trình biến đổi lý, hóa học trong củ. Hàm lượng riboflavin tăng vào cuối thời kỳ ngủ nghỉ, làm giảm nồng độ ức chế, phá vỡ tầng bần, thúc đẩy quá trình mọc ở củ. Sự tổn thương ở củ cũng thúc đẩy tổng hợp riboflavin, dẫn đến củ nảy mầm sớm. Sự nảy mầm phụ thuộc vào tuổi của củ. Khi củ chín sinh lý đầy đủ, mầm mọc khỏe và dài. Củ trẻ bảo quản trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ tiếp tục chín sinh lý, sinh trưởng nhanh. Nếu để củ quá già, không có khả năng nảy mầm. Nếu đem trồng sẽ ra ngay củ nhỏ, ngay trên củ giống. Khi mầm đỉnh mọc, sẽ ức chế các mầm khác. Vì thế, các mầm khác ở dạng trạng thái ngủ. Chỉ khi nào mầm đỉnh bị gãy hoặc ngắt bỏ, các mầm khác mới phát triển. Mức độ ức chế của mầm đỉnh phụ thuộc giống. Giai đoạn thích hợp nhất để trồng trọt là khi củ có nhiều mầm và mầm có sức sống cao. Số lượng mầm trên củ phụ thuộc vào đặc điểm giống, kích thước củ, số mầm khỏe trên củ, số mắt có khả năng nảy mầm và điều kiện môi trường. Thời kỳ ngủ nghỉ và nảy mầm đối với giống khoai tây thường tính ở Việt Nam hoàn toàn nằm trong thời gian bảo quản. Thời kỳ sinh trưởng thân lá. Khi trồng, các mầm phát triển thành các thân. Thân chính mọc trực tiếp từ củ giống. Các thân phụ mọc trực tiếp từ thân chính. Từ các thân phụ, có khả năng sinh các nhánh ở những đốt trên cao. Thân chính và thân phụ sinh trưởng, phát triển như những cây độc lập. Có thể ra rễ, tia củ và phát triển củ. Vì thế, cây khoai tây có thể trồng bằng phương pháp tách mầm hoặc tách thân. Khi cây mọc, rễ cũng ra các đốt thân dưới mặt đất. Sự phát sinh thân ngầm cũng có thể bắt đầu vào lúc này. Từ những cây sinh trưởng từ củ rễ bất định, mọc từ các đốt ở thân ngầm. Những cây mọc từ hạt có một cái rễ nhỏ với các rễ bên. Trong thời gian mầm mọc và bắt đầu sinh trưởng, cây sử dụng dinh dưỡng dự trữ từ củ giống. Do đó, việc duy trì củ giống nguyên vẹn, không bị nấm bệnh là vô cùng quan trọng. Điều kiện khí hậu là yếu tố đáng kể ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng và chi phối khả năng tạo năng suất. Thời gian sinh trưởng yêu cầu tối đa là số giờ chiếu sáng, cường độ ánh sáng mạnh và đảm bảo nhiệt độ thích hợp từ 20 đến 25 độ C. Ngoài ra, Các biện pháp kỹ thuật trồng trọt cũng thúc đẩy tăng trưởng thân lá khoai tây, là cơ sở để đạt được tiềm năng, năng suất cao. Sự hình thành thân ngầm, tia cũ. Thân ngầm là những cây phát triển dưới mặt đất. Sự phát triển của thân ngầm phụ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh rất chặt chẽ. Những thân ngầm đang phát triển có thể chuyển thành chồi lá khi thân ngầm bị phơi ra ánh sáng. Nhiệt độ cao cũng gây cho thân ngầm vươn lên mặt đất thành chồi lá. Sự phát triển của thân ngầm diễn ra trước khi tạo củ. Thời kỳ phát triển củ. Đây là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình sinh trưởng ở khoai tây. Lúc đầu, củ được tạo thành từ những thân ngầm gốc nhất. Trước tiên, đỉnh sinh trưởng của thân ngầm phình to lên. Kết quả là các tế bào tăng và lớn nhanh, kèm theo sự tích lũy tinh bột. Quá trình lớn lên của củ chịu ảnh hưởng của môi trường, nước, độ phì của đất. Nhiệt độ thích hợp cho sự tạo củ là 16 độ C. Độ ẩm cũng có ảnh hưởng đáng kể đến sinh trưởng của củ. Yêu cầu độ ẩm đất trong thời gian này là 80-85%. Vai trò của đạm cũng cần thiết ở giai đoạn này. 6. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh. Nhiệt độ. Cây khoai sinh trưởng, phát triển ở độ cao so với mặt biển, ưa khí hậu ấm áp, ôn hòa. Vì thế khoai tây không chịu được nóng hoặc quá rét. Các thời kỳ sinh trưởng khác nhau, yêu cầu nhiệt độ cũng khác nhau. Hạt nảy mầm ở nhiệt độ tối thiểu 12-15 độ C và thích hợp nhất từ 18-22 độ C. Thời kỳ sinh trưởng thân lá nhiệt độ thích hợp từ 20-25 độ C. Thời kỳ hình thành và phát triển củ, nhiệt độ thích hợp từ 16-18 độ C. Ánh sáng. Khoai tây là cây ưa sáng. Cường độ ánh sáng thích hợp cho năng suất cao từ 40.000 đến 60.000 lux. Cường độ ánh sáng mạnh có lợi cho quá trình quang hợp, sẽ thuận tiện cho sự hình thành, tích lũy chất khô. Hầu hết, các giống khoai tây ưa thời gian chiếu sáng ngày dài để ra hoa, trên 14 giờ chiếu sáng trong ngày. Thời gian chiếu sáng ngắn sẽ rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây. Trong điều kiện ngày ngắn, ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới, năng suất có thể đạt cao tại các vùng cao nguyên hoặc trong mùa rét. Thời kỳ hình thành củ yêu cầu thời gian chiếu sáng ngắn. Các thời kỳ sinh trưởng khác nhau, yêu cầu thời gian chiếu sáng cũng khác nhau. Từ khi khoai bắt đầu mọc khỏi mặt đất, đến khi xuất hiện nụ hoa, yêu cầu ánh sáng ngày dài. Thời kỳ phát triển tia củ, yêu cầu ánh sáng ngày ngắn. Nước. Khoai tây cần được cung cấp một lượng nước thích hợp để sinh trưởng, phát triển. Do bộ rễ ăn nông, tiềm năng năng suất cao, khoai tây cần được cung cấp nước thường xuyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong suốt thời gian sinh trưởng, khoai tây cần một lượng nước mưa trong khoảng 500-750mm. Thời kỳ từ trồng đến xuất hiện tia củ cần đảm bảo độ ẩm đất tối thiểu 60-80%. Thời kỳ phát triển củ cần thường xuyên giữ độ ẩm đất là 80%. Thiếu hoặc thừa nước đều ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của cây. Lá nhỏ, thân thấp, gầy yếu, bộ rễ kém phát triển, củ nhỏ, v.v. Đất, độ pH và dinh dưỡng. Đất và độ pH. Khoai tây có khả năng thích ứng với nhiều loại đất khác nhau, trừ đất thịt nặng và đất sét úng ngập. Những lớp đất không thấm nước hạn chế đến sự phát triển chiều sâu của bộ rễ và tổng lượng nước hiệu lực, vì thế sẽ làm giảm năng suất. Đất có tầng canh tác dày và tơi xốp, khả năng giữ nước và không khí tốt. Do vậy, cây sinh trưởng tốt và đạt năng suất cao nhất. Độ pH đất trồng khoai tây từ 5-7, thích hợp nhất là 6-6,5. Độ pH cao hơn có thể bị bệnh ghẻ trên củ. Dinh dưỡng. Khoai tây yêu cầu một lượng dinh dưỡng lớn và đầy đủ các nguyên tố đa lượng và vi lượng. Dinh dưỡng đa lượng. Nitơ sử dụng cho khoai tây khoảng 100-200 kg trên hecta, Ở nước ta, trên đất phù sa sông Hồng, trong đê thường bón 120 đến 150 kg trên hecta. Ở mức 120 kg, nitơ cho tỷ lệ tinh bột cao nhất. Nếu bón lượng đạm quá cao, sẽ kích thích và kéo dài thời gian sinh trưởng, ức chế sự phát sinh, phát triển củ, làm chậm quá trình sinh lý của củ, dẫn đến thu hoạch chậm. Hàm lượng đạm quá cao có thể là nguyên nhân gây giảm hàm lượng chất khô ở củ khoai tây. Làm năng lượng từ đường khử và hàm lượng protein trong củ khoai tây, theo Bukema, Vanderjack, 1979, khi bón đạm quá cao ở khoai tây, dễ xảy ra hiện tượng sinh trưởng lần thứ hai, tương tự như hiện tượng xảy ra khi gặp hiện tượng nhiệt độ cao, ánh sáng dài ngày trong thời gian hình thành củ. Hiện tượng này làm giảm năng suất và chất lượng củ khoai tây. Bón đạm quá liều lượng càng làm dễ nhiễm bệnh, giảm khả năng bảo quản. Do vậy, việc sử dụng đúng nhu cầu dinh dưỡng là cần thiết trong kỹ thuật trồng khoai tây. Hiệu quả việc sử dụng nitơ phụ thuộc rất nhiều vào các dạng đạm khác nhau và điều kiện môi trường. Trong điều kiện nhiệt độ thấp, 13 độ C, cây khoai tây hấp thụ rất ít dạng NO3, trong khi đó lại hấp thụ rất dễ dàng loại NH4+. Nhìn chung, cây khoai tây thích hợp dạng NO3 hơn dạng NH4+. Hiệu quả sử dụng đạm của khoai tây còn phụ thuộc vào các loại đất, độ ẩm đất. Hiệu quả nitơ cao nhất trên đất thịt nhẹ và đủ ẩm. Nếu đất khô, bón nitơ sẽ gây hiện tượng cháy lá khoai tây. Chỉ nên bón nitơ cho khoai tây sau trồng 2 lần. Bón sớm và bón quá muộn sau trồng 50 ngày sẽ làm giảm hiệu quả của nitơ tới quá trình hình thành củ. Khi bón lượng nitơ quá cao, hàm lượng NO3 âm tăng lên đáng kể. Tác dụng của nitơ đối với khoai tây chủ yếu là hoạt hóa mầm, thúc đẩy sinh trưởng thân lá, tăng cường quang hợp, tăng cường khối lượng củ và khối lượng khóm. Phốt pho. Phốt pho rất cần thiết đối với khoai tây bởi nó góp phần làm cây sớm ra hoa, kết quả và hình thành củ. Tăng số lượng củ trên cây, tăng khả năng chống chịu đối với bệnh virus. Khoai tây mọc từ hạt thường ít mẫn cảm với bệnh virus. Vì trong hạt chứa phốt pho cao, làm kích thích hệ rễ phát triển. Phốt pho không ảnh hưởng tới chất lượng củ khoai tây. Kali. Kali thể hiện không rõ đến năng suất khoai tây, nhưng lại liên quan rất rõ tới chất lượng củ. Cụ thể là đến hàm lượng chất khô của củ, làm giảm bệnh đốm đen trên củ. Khoai tây thích ứng với dạng phân sunfat kali hơn dạng clorua kali. Sự có mặt của kali clorua làm giảm khả năng hấp thu cho một số chất dinh dưỡng, làm giảm lượng chất khô của củ. Dạng phân sunfat kali làm giảm sự xuất hiện đốm đen trên củ. Kali tăng khả năng quang hợp, tăng khả năng vận chuyển các chất trong cây và tăng khả năng chống chịu bệnh hại. Canxi. Cây khoai tây trồng trong điều kiện đất chua, độ pH bằng 4,8, sinh trưởng rất kém, củ nhỏ, năng suất thấp. Việc bổ sung nguyên tố canxi là rất cần thiết để trung hòa độ chua trong đất, làm tăng độ pH trong đất, giúp cho hoạt động của hệ rễ trong quá trình hấp thu các chất khoáng và nước. Canxi được bổ sung dưới dạng vôi bột. Các nguyên tố vi lượng khác. Magie là đất thịt nhẹ, thường thiếu magie. Khi sử dụng kali cao và nitơ ở dạng NH4+, sẽ làm giảm khả năng hấp thụ magie. Kẽm. Khi thiếu kẽm, lá gốc bị mất màu, lá non giảm kích thước và xuất hiện các đốm hoại tử. Lưu huỳnh. Khi thiếu lưu huỳnh, lá chuyển màu vàng từ phía đỉnh ngọn xuống các lá dưới. Các nguyên tố vi lượng được bổ sung thông qua bón phân hữu cơ và phân phun trên lá. 7. Kỹ thuật trồng trọt. Luân canh tăng vụ. Mục đích: thay đổi môi trường đất và cây trồng nhằm hạn chế tỷ lệ sâu bệnh hại, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Công thức luân canh. Lá mùa sớm, tháng 6 đến tháng 9. Khoai tây đông, tháng 10 đến tháng 1. Ngô xuân, tháng 2 đến tháng 6. Lúa mùa chính vụ, tháng 6 đến tháng 10. Khoai tây đông, tháng 10 đến tháng 2. Lạc xuân, tháng 2 đến tháng 6. Lúa mùa sớm, tháng 6 đến tháng 9. Khoai tây đông, tháng 10 đến tháng 1. Lúa xuân, tháng 2 đến tháng 6. Lúa mùa sớm, tháng 6 đến tháng 9. Khoai tây đông, tháng 10 đến tháng 1. Rau vụ xuân, xuân hè, tháng 2 đến tháng 6. Thời vụ. Khoai tây ưa điều kiện khí hậu mát, ẩm, do đó được trồng chủ yếu trong vụ đông. Vùng đồng bằng và vùng trung du Bắc Bộ, vụ sớm trồng từ 20 đến 25 tháng 9. Chính vụ trồng từ 15 tháng 10 đến 10 tháng 11. Miền núi, vụ sớm trồng từ 15 tháng 9 đến đầu tháng 10. Chính vụ từ 15 tháng 10 đến tháng 11. Vụ muộn, vụ xuân, trồng từ cuối tháng 12 đến 15 tháng 1. Khu 4 cũ, chính vụ có thể trồng muộn hơn, chuẩn bị giống và các phương pháp trồng. Cách chọn củ giống. Củ giống phải thể hiện đặc trưng, đặc tính của giống, không có vết sâu hại, vết thương cơ giới. Chọn những củ giống có chiều dài mầm từ 0,5 đến 3 cm. Mầm phải mập, có màu xanh nhạt. Các phương pháp nhân nhanh. Nếu trồng củ giống quá to sẽ tốn nhiều giống, chi phí đầu tư sản xuất lớn. Vì vậy có thể áp dụng các phương pháp nhân nhanh nhằm tăng hệ số nhân giống. Phương pháp cắt củ. Chọn những củ to có khối lượng 60 gram trở lên, dùng dao sắc và sạch, nhúng nước xà phòng loãng, cắt củ khoai tây theo chiều dọc củ. Trồng bằng nhánh. Để tăng hệ số nhân giống, có thể nhân giống bằng nhánh theo cách trồng củ giống, để cắt chồi và dùng các chồi này để dâm, tạo thành cây con giống. Bằng phương pháp này, có thể cung cấp cây giống cho sản xuất từ tháng 10 đến đầu tháng 12. Cũng có thể tách nhánh từ củ giống gốc để tạo thành cây độc lập. Trồng bằng hạt. Phương pháp này chỉ nhằm đáp ứng một phần nguồn giống cho sản xuất. Trồng từ hạt phải thông qua giai đoạn vườn ươm hoặc gieo bầu trước khi đưa ra ruộng sản xuất. Sau khi gieo hạt được 25 đến 30 ngày, cây có bốn lá thật, trồng ra ruộng sản xuất. Trên trồng 2 hoặc 3 cây trên một hốc. Khoai tây trồng từ hạt có thể làm khoai thương phẩm hoặc giống. Hạt giống khoai tây có thời gian ngủ nghỉ từ 2 đến 6 tháng. Trước khi gieo cần phải kiểm tra và xử lý gibberellin 1.000 đến 2.000 ppm. Cần chuẩn bị 80.000 cây trên 1 hecta. Chọn đất. Đất trồng khoai tây phải có tầng canh tác dày, thành phần cơ giới nhẹ, tơi xốp, dầu mùn. Mặt đất bằng phẳng để dễ tưới hoặc tiêu nước. Khu vực trồng trọt nên gần đường giao thông, thuận tiện cho việc chuyên chở phân bón và sản phẩm, gần nguồn nước sạch và phân bón. Quy vùng. Để đảm bảo cho đầu tư kỹ thuật thâm canh, tạo khối lượng sản xuất lớn, cung cấp cho thị trường trong nước, xuất khẩu và phục vụ nông nghiệp chế biến, cần thiết phải quy vùng trồng trọt. Khu trồng khoai tây phải có diện tích lớn và tập trung để dễ ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến. Quy mô sản xuất phải phù hợp với trình độ tổ chức quản lý, phù hợp với điều kiện sinh thái, nguồn nhân lực và phương thức sản xuất mới. Làm đất. Đất phải tơi xốp để cải thiện được không khí trong lòng đất, tăng khả năng giữ nước, giữ phân. Phá ván hoặc tạo cơ hội phơi ải trước khi gieo trồng. Làm nhỏ đất tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển, tạo bề dày cho tầng canh tác. Quá trình làm đất cần được thực hiện tuần tự theo các bước sau. Cày đất nhằm phá vỡ tầng đất mặt, tùy tính chất đất mà quyết định cày sâu hay nông. Đất thịt nhẹ có thể cày sâu để lật đất phơi ải. Đất cát pha không nên cày quá sâu vì dễ bị mất nước và rửa trôi dinh dưỡng. Đất mới cải tạo nên cày sâu dần hàng năm, kết hợp với bón tăng lượng, phân chuồng và vôi bột. Đất cày cần bảo đảm độ sâu từ 15 đến 20 cm. Bừa đất, làm nhỏ đất xuống, san phẳng bề mặt đất để tránh bị úng, làm sạch cỏ dại trước khi gieo trồng. Số lần bừa tùy thuộc vào từng loại đất. Đất có thành phần cơ giới nặng, nhiều cỏ phải bừa kỹ và nhiều lần. Lên luống. Sau khi đất đã được cày bừa kỹ, làm sạch cỏ, cần lên luống ngay nhằm mục đích giữ nước, giữ phân, tạo thuận lợi cho việc tưới và tiêu nước, thực hiện gieo trồng và bảo vệ dễ dàng. Tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ và tia củ phát triển. Chú ý, mặt luống cần phải bằng phẳng, tránh bị nước đọng. Cân nhắc giữa diện tích trồng và diện tích rãnh nhằm tăng diện tích sử dụng. Chiều rộng, chiều cao và hướng luống phụ thuộc vào tập quán trồng trọt, thời vụ và vị trí đất trồng. Mật độ và khoảng cách. Trong sản xuất, có thể trồng khoai tây theo hàng đôi, đơn hoặc trồng so le. Trồng hàng đôi, mặt luống rộng 90-95 cm, rạch hai hàng hoặc bổ hốc. Khoảng cách giữa hàng là 50-55 cm, giữa hốc là 30-35 cm. Trồng hàng đơn, mặt luống rộng 40-45 cm, rạch một hàng hoặc bổ hốc. Trồng so le, mặt luống rộng 70-80 cm, trồng hai hàng so le. Mật độ trồng từ 5-6,5 vạn khóm trên 1 hecta. Phân bón. Các dạng phân bón. Phân hữu cơ là loại phân chuồng đã được chế biến, ủ thật hoai mục, không gây tác hại cho cây như làm sót rễ, nhiễm bệnh rễ. Phân vô cơ bao gồm đạm, superlân và kali sunfat, chứ độ pH thấp, cần bón thêm vôi bột. Bón trước khi cày bừa hoặc ủ với phân chuồng. Lượng phân bón và phương pháp bón. Lượng phân bón: phân chuồng từ 15-20 tấn trên hecta. NPK: kg nguyên chất trên 1 hecta. Từ 120-150 nitơ, 60-90% B2O5, 90-120 K2O. Ruộng sản xuất giống cần giảm lượng đạm từ 100-120 kg trên hecta. Bón thúc. Lần 1, sau khi trồng từ 20-25 ngày, kết hợp với vuông gốc và tỉa cây. Lần 2, sau lần 1 khoảng 15 ngày, kết hợp với vuông cao luống, không bón thuốc muộn hơn sau trồng 50 ngày. Kỹ thuật trồng. Chuẩn bị lượng củ giống 30-50 kg trên một sào, khối lượng củ giống từ 30-40 gram. Trước khi trồng, trộn đều phân với đất, tránh đặt củ giống trực tiếp vào phân bón. Giữ ẩm đất để mầm khoai mau mọc. Cách đặt củ giống: đặt thẳng mầm, đặt nghiêng mầm và đặt úp mầm. Phương pháp đặt tùy thuộc vào thành phần cơ giới đất, tầng canh tác dày hay mỏng và chiều dài mầm cũ. Khi đặt, chú ý các mầm đỉnh đều hướng về một phía, sau đó lấp đất sâu 5-7 cm. Trong sản xuất nên đặt mầm thẳng là tốt nhất. Chăm sóc. Xới vung, tạo điều kiện cho đất tơi xốp, thoáng khí, tạo điều kiện cho các bút thân dưới mặt đất hình thành rễ, tia củ và có đủ lượng chất để che đủ bóng tối cho củ lớn. Làm sạch cỏ dại. Xới vung lần 1, xới rộng, sâu và vung nhẹ, kết hợp với bón thúc lần 1. Xới vung lần 2, chủ yếu để vét đất rãnh, vùng cao luống, kết hợp với bón thúc lần 2. Bón phân thúc, kết hợp với 2 lần xới vung. Tỉa nhánh, cần tỉa nhánh ở những giống có số nhánh lớn hơn 5 nhánh trên một khóm nhằm tập trung dinh dưỡng nuôi tỉa cũ. Những ruộng sản xuất củ giống có thể tăng số thân trên khóm. Thời gian tỉa nhánh sau trồng 20 đến 25 ngày. Tưới nước, cung cấp đủ lượng nước theo yêu cầu từng thời kỳ sinh trưởng của cây khoai tây. Để đáp ứng được lượng nước khoai tây, cần chủ động có hệ thống tưới và tiêu nước. Cần chú ý tưới nước vào thời kỳ sinh trưởng quan trọng của cây, sau trồng 25 đến 30, 40, 50 và 60 ngày. Sau trồng 70 ngày, ngừng tưới nước, độ ẩm đất 65 đến 70%, có lợi cho tích lũy chất khô vào củ. Phương pháp tưới đưa nước vào rãnh ngập 1/3 đến 1/2 độ cao luống. Khi nước thấm đều hai bên luống thì tháo cạn. Lượng nước cần cho một vụ từ 500 đến 750mm. Đảm bảo độ ẩm đất thường xuyên 75 đến 80%, sức chứa ẩm đồng ruộng. Ở thời kỳ sinh trưởng thân lá, hình thành củ và củ phát triển. Phòng trừ sâu bệnh. Khoai tây có nhiều loại sâu, bệnh hại, do đó cần có đủ thuốc trừ sâu, bệnh dự phòng, không sử dụng các loại thuốc đã bị cấm hoặc hạn chế sử dụng. Áp dụng biện pháp tổng phòng, trừ tổng hợp, IPM, phải có dụng cụ bình phun thuốc, bình đông và trang bị bảo hộ lao động, khẩu trang, găng tay, ủng, v.v. Sâu, rệp sáp, thường hay gây hại trong kho bảo quản và cây mới trồng. Trích hút mầm, lá cây làm cho mầm thui đen, cây còi cọc. Rệp đào, phá hại trên đồng ruộng, chủ yếu ở vụ xuân, môi giới truyền bệnh virus. Sâu xám, cắn ngang gốc, làm giảm mật độ khóm. Nhện, chích hút lá, giảm khả năng sinh trưởng và năng suất. Khi bị hại, cây sẽ chết. Rệp, hại gốc khoai tây, gây hại trong vụ đông sau trồng, từ 30 đến 50 ngày, gây vàng thân lá chết cả khóm. Cách phòng trừ. Rệp sáp. Trước khi đưa giống vào nơi bảo quản, làm vệ sinh, phun thuốc các dàn bào quản trong kho. Dùng các loại thuốc như CEPA-25EC 0,1 đến 0,15%, Trebon-10EC, Aplan-20WP 0,15 đến 0,25%. Sâu xám, phá hại trong vụ đông và khoai xuân, cắn ngay cây. Phòng trừ, xử lý đất, bắt bẫy bằng bã, phun thuốc. Bã chua ngọt bao gồm mật 4 phần, giấm hoặc nước măng chua 4 phần, nước 1 phần, thuốc 666, 6%, dạng bột thấm nước. Tất cả trộn đều thành bã, bẫy ngoài. Muối, phá hại chủ yếu ở vùng trung du, biện pháp phòng trừ chủ yếu là luân canh với lúa nước. Mốc sương, gây hoại toàn bộ thân, lá cũ. Héo xanh vi khuẩn, gây chết, héo cây trên ruộng, chủ yếu trong vụ xuân. Héo vàng, do nấm gây hại, làm cây vàng úa, ngừng sinh trưởng. Bệnh virus, gây xoăn lá lùng cây hoặc có hiện tượng hoa lá. Cây lá mất màu xanh, giảm khả năng tiếp thu ánh sáng. Cách phòng trừ. Bệnh mốc sương, héo xanh vi khuẩn, héo vàng và bệnh virus xoăn lá giống như cà chua. Chọn các giống chống chịu bệnh, củ không mang mầm mống bệnh. Thực hiện nghiêm khắc chế độ luân canh đồng ruộng. Tốt nhất nên luân canh với cây trồng nước, đặc biệt không luân canh với cây họ cà. Xử lý củ giống trước khi bảo quản. Dùng Falizan 1% phun đều lên củ giống, định kỳ loại bỏ của bệnh trong kho. phòng trừ bệnh ngoài đồng, dùng các loại thuốc sau: Zinep 0,1 đến 0,2%, Dithane 8T72, WP92 0,2%, Bordeaux 1%. Không nên sử dụng đơn độc một loại thuốc trong một vụ. 8. Thu hoạch và bảo quản khoai tây. Thu hoạch: chuẩn bị trước dụng cụ thu hoạch và các phương tiện vận chuyển. Thu hoạch vào ngày nắng khô để dễ dàng cho việc chọn củ giống và bảo quản. Trước khi thu hoạch, phải loại bỏ những khóm không đạt tiêu chuẩn để chọn củ giống ngay tại ruộng. Khi thu hoạch, tránh moi cây sát tới củ, không dùng nước để rửa củ. Kỹ thuật thu hoạch: một tuần trước khi thu hoạch, cần cắt bỏ thân lá. Trời nắng khô, cần phơi củ tại ruộng ngay sau khi thu hoạch. Phân loại củ theo tiêu chuẩn củ giống hoặc khoai thương phẩm. Chú ý: thu hoạch làm giống không được lấy củ quá to, dị hình. Loại bỏ các củ bị xây sát vỏ và những củ không nguyên vẹn. Trong quá trình vận chuyển phải nhẹ nhàng, tránh xây sát cho củ và vỏ củ. Trước khi cho vào kho phải tiến hành xử lý kho và củ giống, làm sạch đất, phơi nắng nhẹ cho xe vỏ củ. Bảo quản: có hai cách bảo quản. Bảo quản kho tự nhiên. Ưu điểm: chi phí kho rẻ, diện tích bảo quản không hạn chế, lượng giống bảo quản được nhiều. Trong kho tự nhiên cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: kho làm ở vị trí cao và thoáng, có thể lắp đặt quạt thông gió, làm nhiều cửa hoặc tạo hệ thống thông ánh sáng nhân tạo để điều chỉnh ánh sáng trong quá trình bảo quản. Phải chú ý, tránh để mưa dột và ánh sáng trực tiếp chiếu vào kho. Trong kho xếp đặt các dàn bảo quản, dàn bằng tre, nứa, gỗ. Kích thước, chiều rộng và chiều cao dàn phụ thuộc vào diện tích và chiều cao của kho bảo quản. Tuy nhiên, tầng dàn dưới cũng nên cách mặt đất 35-40cm và giữa các tầng cách nhau 40cm. Dàn không nên làm quá cao để dễ đi lại. Đảo củ giống, loại bỏ củ thối, phát hiện và phòng trừ sâu hại. Bảo quản bằng kho lạnh. Ưu điểm: hạn chế hao hụt củ giống, hao hụt tự nhiên và do sâu bệnh gây ra. Có thể bảo quản cả củ giống có kích thước, khối lượng nhỏ mà kho tự nhiên không thể bảo quản được. Yêu cầu: phải đảm bảo kho lạnh hoạt động liên tục, được cung cấp điện thường xuyên.